Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Dế Mèn Podcast. Tập ngày hôm nay hơi đặc biệt một chút, bởi vì mình thu với một cái mic khác và ở một địa điểm cũng không giống bình thường. Hôm nay thì mình đang ở Kiên Giang, ở Hà Tiên. Và trong cái lúc mà mình vừa đi vừa làm này, mình cũng muốn là sẽ lên tập podcast đúng với lại lịch mình đã hứa với các bạn ấy. Nên là cố gắng thu âm và nhân tiện. Mình đang có một người bạn đồng hành cùng chuyến đi này, nên là tập podcast này Dế cũng sẽ làm với một cái phiên bản lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Dế Mèm Podcast, đó là có khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Dương Thùy Lan. Lan là một người bạn của mình, cũng đồng thời là đồng nghiệp, là tác giả sách của hai cuốn, đó là Lên La Từ Nhà Ra Ngõ và Những Em Bé Đang Lớn, mới phát hành tháng vừa rồi nhỉ. Ok, gửi lời chào khán giả đi.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan. Hôm nay thì rất vui vì được anh Dế mời lên đây. Bọn mình thì chơi với nhau cũng khá lâu anh ha. Đầu tiên thì chỉ là đồng nghiệp, sau đấy thì ngoài đời cũng chơi thân với nhau.
Thật ra là khi mà quyết định collab ấy, với tư cách Làn là khách mời, thì có một điều mình ấn tượng với Làn nhất, đó là cái hành trình mà Làn theo đuổi đam mê, theo đuổi các công việc và rất nhiều các kỹ năng. Mình nhìn được cả một hành trình đấy, luôn có những cái sự truyền cảm hứng cho mình, đôi khi là cả một chút áp lực nữa. Nên ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Ở Làn thì công việc chính là một content creator, là một tác giả sách. Nhưng trước đây thì không phải là một người có học chuyên môn về báo chí hay là về viết lách, đúng không, chính thống, mà cũng là cái hành trình tự học, mà nên cái hành trình đấy cũng rất là ấn tượng với mình. Thì Làn, em có thể chia sẻ với mọi người là em bắt đầu làm blog, bắt đầu cái sự nghiệp viết lách của mình bắt đầu từ như thế nào không?
Em năm nay là tập viết được hơn 3 năm. Khi mà mọi người nhìn thấy cái kết quả mà em có được sau hơn 3 năm như vậy thì mọi người luôn luôn tưởng là em có một cái bản lề đằng trước ấy, là một người có năng khiếu viết lách hay là có những cái thành tựu hay là được dạy dỗ từ ngày còn trên ghế nhà trường chẳng hạn. Thế nhưng mà có một cái sự thật, mình thi đại học văn được 3 điểm. Mình là một con bé dân toán thi đại học khối A, và văn vở với mình nó chỉ là những môn phụ. Mình học lệch kinh khủng và tất cả mọi người không bao giờ nghĩ em có thể viết được. Thì trong cái hành trình mà khi mà mình ra trường và mình quyết định gap year, ngày đấy em gap year thì em rảnh lắm ấy, kiểu như là em cứ tháng này tỉnh này, tháng kia tỉnh kia, xong em cứ làm linh tinh những cái thứ mà em thích, buôn bán các thứ. Thế nhưng mà nó vẫn cứ có một cái khoảng thời gian rảnh ra. Thế em mới nghĩ là ôi rảnh thế này thì bây giờ phải làm cái gì cho nó có ích với đời một tí, và có ích với mình thôi. Thế là lúc đấy em mới rất là chóng vánh đột ngột, là hay là lập cái page nhỉ. Thế là lập chỉ trong vòng 15-20 phút kể từ khi có cái ý định đấy. Sau đấy là em ngồi vẽ avatar và vẽ ảnh bìa. Và trong lúc mà vẽ avatar, vẽ ảnh bìa thì em cũng lên luôn kế hoạch đấy là nếu mà bây giờ tôi lập page thì tôi biết là một cái page mà phải chăm sóc một cách tử tế thì sẽ phải có một ngày một bài hoặc một ngày hai bài, và tôi sẽ lập nó ra và tôi sẽ chăm sóc nó tử tế. Ngày đến như kiểu trò cười ấy anh. Em e cái fanpage, e bài viết đầu tiên bằng cái bức tranh vẽ nguệch ngoạc của em. Xong kiểu mọi người coi như một trò cười ấy. Ngày đấy kiểu ủa nó làm cái gì vậy.
Nhưng mà tại sao em lại chọn làm lập page mà không phải là một cái điều gì khác để mình có thể bù vào cái thời gian rảnh đấy, thì nó phải có một cái lý do gì chứ?
Có một cái đấy là mặc dù em không được ai công nhận về khoản viết lách hết, thế nhưng mà mọi người đều công nhận là em có khả năng kể chuyện và chém gió rất hay. Tức là ở câu lạc bộ hay ở lớp hay là làm gì cũng thế, mọi người nghe em kể chuyện rất là buồn cười. Sau đấy là em hay kể chuyện về nhà em, bố mẹ em, sau mọi người bảo là ô bố mẹ mày hay thế. Thế là em mới nghĩ là ở nhà mình có rất nhiều tư liệu để mà kể lại ấy anh. Nó em thấy kiểu em có thể viết mãi mà không hết, viết mãi không hết ấy. Thế em mới bảo chứ thôi kể lại đi. Thật ra là lúc mà viết ra thì em chỉ nghĩ là đâu có phải để cho ai đọc đâu, viết lại để cho mình đọc đó. Rồi em cũng coi như là cái giai đoạn gap year đấy mình không nói chuyện được với bố mẹ mình, thì mình sẽ cần một cái kênh nào khác đấy để bố mẹ mình có thể gián tiếp, bố mẹ mình đọc được những cái đấy, những cái cảm nghĩ của mình với bố mẹ, hoặc là những cái suy nghĩ của mình. Đấy, thế thì em lập ra thôi.
Cái giai đoạn đấy là gap year, là bố mẹ cũng không ủng hộ và kiểu cũng mâu thuẫn với bố mẹ đúng không? Ừ. Nên là cái này coi như một cách để có thể liên lạc một cái gián tiếp với bố mẹ.
Ừ.
Thế bây giờ em còn nhớ cái bài đầu tiên em đăng trên page là gì không?
Bài thơ anh ạ. Em ơi, kiểu tranh em vẽ màu nước ấy, mà nó xấu. Xong rồi em còn nhớ thân thuộc nhá, tên là ngõ nhỏ lưng cha ấm áp, con theo cha đi khắp thế gian, dù cho sóng giật gió bàng hoàng, theo cha trời xanh trong bát ngát. Ôi nó buồn cười lắm ấy, nhưng mà vì nó là bài viết đầu tiên em cứ nhớ mãi. Thế sau đấy thì em cứ làm thôi anh, em cứ mỗi một ngày em viết hai bài, hoặc là mỗi một ngày em viết một bài. Em viết những cái thứ nhỏ nhỏ, như là cả ngày bé em nhớ là em rất sợ chó, thế nhưng mà trên cái con đường đấy mà mỗi lần mà em đi với bố em là em cảm thấy kiểu em vênh mặt lên với con chó luôn ấy anh. Những cái chuyện rất vớ vẩn như thế em cũng kể lại. Hoặc là em thích ăn sườn xào chua ngọt. Hôm nay được ăn sườn xào chua ngọt xong em thích quá, em phải viết một bài thôi.
Nhưng mà lúc vừa nãy em có chia sẻ là em lên kế hoạch cho cái việc mà ngày này viết bao nhiêu bài đến bao nhiêu. Tại sao em lại biết được cái đấy?
Sao nhỉ? Nó chỉ là khi mà em bắt đầu một thứ thì em không bao giờ muốn mình bắt đầu bằng một cái kiểu là kiểu như là tận tịt rồi là làm vì thích, thế sau rồi không thích thì bỏ ấy. Em không thích cái việc đấy. Nếu mà em đã quyết định làm một việc thì em muốn là em sẽ làm cái việc đấy tới cùng. Tới cùng ở đây không phải là tới cùng để mà đạt được thành công hay cái gì. Tới cùng là tới cùng với mình thôi. Là mình sẽ có một cái sự cam kết với nó. Ngày đấy em có một cái đứa bạn làm cùng với chị. Em bảo với nó là ngày hôm nay thì mỗi một ngày tao một bài, mày một bài. Là nó làm với em đúng 5 ngày. Nó bảo, tao áp lực lắm, tao không chịu được đâu Lan ơi, tao xin rút. Thế là còn mình em đến bây giờ.
Thế là cái bức tranh mà em ghi tên fanpage của em ấy là TV của bố ấy, là từ ngày đấy đấy hả?
Đúng rồi, từ hôm đầu tiên.
À mà mọi người có biết không, là Lan nó còn xăm vào tay nó cái chữ TV của bố, là đúng cái nét vẽ nguệch ngoạc từ cái năm đấy cho đến giờ, chứng tỏ là nó có một cái kỷ niệm rất lớn. Đương nhiên là nó là một cái từ, là một cái điều thú vui đúng không? Mình phát sinh ra trong thời gian rảnh rỗi, nhưng mà bây giờ nó trở thành một công việc chính đúng không? Có phải thừa nhận là nhờ TV của bố mà giờ em đã thành một công việc chính thức của em?
Lúc mà em xăm TV của bố ấy, là TV của bố tròn 2 tuổi. Lúc đấy em đi xăm về, em lúc đấy em cũng xin phép bố mẹ trước, em rào trước là lúc nào tròn 2 tuổi nha.
Bây giờ cái điều mà dễ nhận ra ở đây ấy, đó là mặc dù nó là những cái điều mà em chỉ làm với một tâm thế là thử nghiệm và sở thích thôi đúng không? Nhưng luôn có một cái sự cam kết với bản thân về khối lượng, về tần suất đúng không? Nói chung đó là cái sự duy trì đều đặn và kiên trì bền bỉ. Đấy là cái câu chuyện viết. Nhưng mà còn có một cái mà mình chứng kiến Lan ngay từ đầu mọi người ạ, mà kiểu mình phải rất là bất ngờ, xong rồi bảo wow. Đó là cái lần mà mình đi búa hụn. Mình đi búa hụn với Lan thì hôm đấy là trên xe khách. Hồi đấy cũng giàu giàu rồi nhưng mà vẫn dùng iPhone 8. Vì mà mọi người biết không, ngồi trên xe nó cứ chọt 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 vào đấy. Xong rồi nó ngồi thế mãi sau mình nhìn nhòm vào mình biết nó đang vẽ. Nghĩa là tất cả những cái bức tranh ở trên TV của bố cái thời điểm đấy là đều vẽ bằng điện thoại, mà cứ chọt 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 như vậy. Ngồi trên xe ô tô thì lắc ấy, thì mình mới biết là ồ, tên này học vẽ từ chiếc iPhone 8 và cái chọt chọt tay như thế. Không biết là các bạn học vẽ như thế nào, với một người mà làm content creator chuyên nghiệp rồi bắt đầu thử sức sang cái sân chơi vẽ bắt đầu như thế khiến mình khá là bất ngờ. Mà cho đến bây giờ khi mà đã được gần 2 năm không?
Đâu, em mới vẽ được hơn 1 năm.
Hơn 1 năm ấy, thì cái tay nghề của việc vẽ của Lan cũng lên một trình mới rồi. Và đây là cái hành trình mình được quan sát từ đầu đến cuối, Ninh lại thêm trầm trồ với Lan về cái việc mà bắt tay vào làm một cái điều gì đấy. Thì cái việc vẽ này là lúc đầu nó như nào?
Kể với các bạn nghe là đến bây giờ thì fanpage của mình nó được gần 600.000 follow. Thế nhưng mà trước lúc đấy là khi mà được tầm khoảng hơn 100.000 là nó bắt đầu được để ý. Mà ngày đấy mình không có biết chụp ảnh các bạn. Mình không có khả năng chụp ảnh. Những cái bức ảnh mà mình minh họa content của mình ở trên TV của bố thì đa phần vẫn là những bức ảnh mình đi mượn. Em sẽ đi mượn ở những cái fanpage của những cái bạn photographer chuyên nghiệp. Những cái bức ảnh mà em thấy là phù hợp với mình, em xin phép các bạn ấy rồi là có để nguồn. Em cứ mượn hoài như vậy. chính khi mà mình mượn thì mình cũng biết là thật ra đấy không phải của mình. Tại vì mình là người làm sáng tạo, đề cao tính sáng tạo cá nhân, mà mình lại đi mượn hình ảnh của người khác. Dù mình có chọn những cái bức tranh, những cái bức ảnh mà mình có thích, thì nó vẫn là của người khác, nó không phải của mình. Thì lúc đấy em mới quyết định là em sẽ học vẽ. Em vẽ thì em chấp nhận là một người mà không có biết vẽ, chỉ là thích vẽ thôi, thì em sẽ phải bắt đầu từ đầu với rất nhiều thứ. Lúc đấy em cũng chưa sẵn sàng để mà mua thiết bị, tại vì em không có một cái tư duy về cái chuyện là em bắt đầu phải có đầy đủ thiết bị, Wacom, iPad, rồi bút, các thứ thì em mới bắt đầu. Bạn em bảo là thì vẽ bằng điện thoại đi, vẽ bằng điện thoại với ngón tay đi. Thì ngày đấy tải về cái phần mềm miễn phí, sau đấy là cứ phải xem quảng cáo để mình lấy cái cọ ấy. Thế sau đấy là màn hình điện thoại iPhone 8 Plus. Thế sau đấy là dùng ngón tay. Thế là cái bức tranh đầu tiên mình vẽ một con bé con đi trên mặt trăng, mình vẽ 4 tiếng đồng hồ. Từ ngày mà em bắt đầu vẽ là em cũng ra một cái kế hoạch luôn, là mỗi ngày em sẽ vẽ một tranh. Em gần như không còn thời gian chết nữa. Em vẽ hết tranh này đến tranh nọ, tranh kia. Thế sau đấy là tranh hỏng nhiều thì em với cả một con bé nữa cùng tập vẽ với nhau, còn lập ra một cái fanpage để mà đăng tranh hỏng. Tức là kiểu như là tranh hỏng rồi nhưng mà vẫn cứ kiểu cố đấm ăn xôi, nó xấu lắm rồi, nó vẫn phải cố đấm ăn xôi là thôi để đăng lên. Xong rồi em còn tưởng tượng chứ đến một ngày hai đứa thành họa sĩ, có những tác phẩm trưng bày trong bảo tàng thì đây sẽ là những tác phẩm đầu tay, kiểu bọn em cứ mơ mộng kiểu đấy. Thì dần dần là những cái bức tranh của mình vẽ bạo tay hơn. Sau đấy là mình bắt đầu mình vẽ cũng nhanh hơn nữa. Ví dụ một bức tranh bình thường 4 tiếng thì bây giờ cùng một cái chất lượng đấy chỉ vẽ mất 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Hoặc là về sau có những bức tranh mà bây giờ em vẽ được trong đầu của em rồi nhá. Em đi ngoài đường mà em bắt đầu em nghĩ được, tưởng tượng trong đầu em là em sẽ vẽ cái gì, ở cái mặt nó như thế này, rồi là cái này, cái dáng nó như thế này, thì có khi là cả vẽ cả tô màu em chỉ cần khoảng đâu đấy 30-40 phút rồi làm xong một tranh. Và sau cái giai đoạn mà tập vẽ mỗi ngày một tranh như vậy thì em bắt đầu em định hình được cho khán giả của em là page này không phải là chỉ là viết nữa, mà page này các bạn sẽ được chờ và xem một người tập vẽ. Các bạn là khán giả của em cũng là những cái người mà cùng em tập vẽ từ những ngày đầu.
Nhìn thấy cái hành trình mà mình vẽ từ những ngày đầu đúng không?
Đúng rồi.
Có một điều mà mình nhận ra trong câu chuyện này của Lan ấy, đó là cái việc mà đầu tiên nha, khi mà bắt đầu với một cái học tập một kỹ năng mới ấy, thì không phải đợi đến khi mà điều kiện có đủ đúng không? Không phải đợi khi mà có đầy đủ cọ viết hay là đầy đủ Wacom, iPad xịn thì bắt đầu mới học vẽ. Bởi vì anh nghĩ là với cái khả năng của em lúc đấy, hoàn toàn em có thể đợi để sắm được iPad để vẽ cho thuận tiện hơn. Nhưng không, là nó lại bắt đầu ngay từ chính những cái mà nó đang có. Cái này làm anh lại nhớ đến cái việc anh học làm video ấy. Thì học làm video ngày xưa của anh là cũng, lúc đầu là anh cũng không có mua camera hay gì hết. Anh dùng iPhone 7 mà đi quay, mà hồi đấy cái iPhone 7 của anh nó còn có 32GB cơ. Kiểu mỗi lần ghi xong rồi tối là phải chuyển hết ra máy tính, xong rồi đi quay cũng phải quay rẻ, không là nó quay tranh thủ quay, không là
quay
nó hết.
Quay từ đâu xóa tới đấy.
Ừ, không có hết bộ nhớ. Nay xong rồi dần dần thì mình bắt đầu mình quay nhiều, làm vlog nhiều, dần dần sau này mình mua máy ảnh. Nhưng không phải là cái câu chuyện nào của mình nó cũng được như thế mọi người. Thì thực ra là lúc mà làm học vẽ là lúc đấy là anh cũng kiểu nhìn thấy cũng khoái, là cũng muốn học vẽ theo. Nhưng chảy cối không học, mãi không học. Cho đến cái lần đấy kiểu cũng được đua theo bạn ấy, lúc đấy mua được iPad rồi đó mọi người. Cái lần mà mình mua iPad đấy là cách đây 5 tháng rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không vẽ được cái gì. Mình bị cái làn nó khích đều mấy bao nhiêu lần rồi ấy. Thì thật ra là đôi lúc cũng hơi tự ái đấy nhá. Nhưng mà nó là điều đúng ấy, nên là ngày hôm nay cũng phải thú nhận với các bạn như thế. Mọi người biết không, cái ngày mà mình mới mua iPad ấy cũng chính là cái ngày mà làn nó bắt đầu bước ra một cái thói quen, à, một cái kỹ năng tiếp theo mà mình kiểu trời ơi nó lại tiếp tục. Đó là nó học làm podcast. Vì cái ngày mình mua iPad được 2 hôm thì là nó leo đeo lên Đà Lạt để học làm podcast.
Đâu, em lên Đà Lạt ngay cái hôm mà anh mua iPad ấy, anh unbox trước mặt em luôn ấy.
Ôi thế á?
Dạ vâng.
Thì đấy, là nó lên để nó học làm podcast ở trên Đà Lạt vào cái lúc mà mình giảm iPad. Bây giờ, sau bao nhiêu nhỉ? 5 tháng này?
4 tháng rưỡi.
Sau 4 tháng rưỡi, là nó đã có gần 30 tập podcast. Kiểu mình là một người làm podcast gọi là bài bản hơn, công việc chính hơn nhé, mà mình cũng không bằng đấy.
thì cái câu chuyện là không chưa chưa bàn về chất lượng hay là như thế nào hết, mà là cái đây là mình thấy là nó rất chăm chỉ làm và rất chịu khó thử nghiệm cái mới, chấp nhận sản phẩm của mình trong cái khả năng hiện tại và cứ thế là đăng thôi, đúng không? Thật nếu như bản thân anh mà làm ấy trong cái giai đoạn đầu như thế anh không đăng đâu. Cái lúc mà ba bài đầu tiên mọi người, ba bài đầu là mình hướng dẫn làm mình nghĩ là bài tập thôi, không, nhưng mà nó làm xong bài tập ấy xong nó coi như là một tập và nó đăng luôn lên kênh ấy. Thì đấy, thì cái câu chuyện chia sẻ cái hành trình làm podcast của em thì như thế nào?
Trước khi mà em kể cho mọi người nghe về cái chuyện em làm podcast thì em muốn so sánh một chút. Cái lý do tại sao mà anh không bắt đầu với vẽ nhá. Em nghĩ lý do chính nhá là anh thật ra không phải bản chất là anh thích vẽ. Mà anh muốn tập vẽ vì anh hơi FOMO một chút. Anh thấy em rồi là những người xung quanh anh vẽ được. Thế nên là anh bị FOMO và anh nghĩ là anh cũng muốn vẽ để phục vụ công việc của anh.
Chứ mình không thật sự yêu thích. Đúng là như thế.
Cái mục tiêu nó rõ ràng và nó thực tế, thực dụng quá. Nó làm vơi đi cái năng lượng mà khi mà mình mới bắt đầu ấy. Em đọc vẽ vì em rất thích vẽ. Em rất thích vẽ. Còn cái tiếp theo, cái phụ mới là cái dùng để minh họa bài viết.
Còn anh thì lại là ngược lại ấy. Anh muốn có hình minh họa bài viết mà do mình đúng tự tạo ra. Nhưng mà thật sự bản thân mình không phải là người quá thích vẽ luôn.
Đúng rồi. Nên cái tâm thế bước vào cái kỹ năng đấy nó khác nhau. Thế nên là thật ra là em hay kích anh như thế, nhưng em cũng biết thừa là vẽ nó không cần thiết với anh quá. Nó không phải là một sở thích to quá nên anh không bắt đầu thôi.
Nhưng mà dạo này mình lại bắt đầu muốn học vẽ, bởi vì đợt này mình lại đi cùng nó ấy. Xong thấy nó cứ vẽ đơn giản thế.
Xong lại FOMO.
Thì bây giờ có iPad rồi, thì ngoài việc dùng iPad là học tiếng Anh với làm video thì cũng muốn học vẽ. Em sẽ cố.
Rồi còn đây, tiếp theo vào cái chuyện mà mình làm podcast, thì có một cái lý do mà mình làm podcast thì nó như này. Công việc hiện tại của mình nó là viết, nhưng mà mình thấy không bao giờ là đủ ấy mọi người. Em luôn luôn thích âm thanh. Và khi mà Have a Sip lên ấy, là em thấy kiểu wow, chân trời mới rồi, một thể loại tuyệt vời. Xong em chơi với anh nữa. Mình đã cố một khoảng thời gian, mình đã làm ngay nhá. Em đã làm ngay, thật sự làm ngay rồi. Bằng tất cả những cái thiết bị đằng trước mình có. Và mình không mượn đến sự hướng dẫn của ai hết. Thế nhưng mà mình không làm được các bạn ạ. Mình low tech quá. Thế xong rồi mình làm kiểu làm đến 30, 40, 50 lần mà nó vẫn cứ hỏng ấy anh. Kiểu em bị phát điên lên ấy. Và em bị kiểu phát tức, phát bực lên. Xong rồi em đợi, em hết cơn bực đấy. Và một tuần sau em quay lại em làm xong lòng lại vỡ, em không làm được nữa. Thì đến cái lúc mà em cầu cứu anh, em bảo anh là dạy em đi, và lúc đấy là em đã quá nản rồi. Thì khi mà anh ấy dạy trực tiếp cho mình thì mình thấy ô dễ quá, làm được ngay. Thế là 3-4 ngày trên Đà Lạt thì mình làm xong 3 tập. Xong rồi ông dễ ông ấy tưởng là đấy chỉ là bài về nhà linh tinh thôi. Xong rồi mình kiểu e kênh đăng luôn 3 tập.
xong rồi kiểu một kênh xuất hiện ra phát nó đăng liền mấy tập liền luôn.
Anh dễ cứ bảo chứ em phải từ từ để làm chuẩn bị truyền thông các thứ. Không, đăng luôn. Anh dễ thì là một người có chuẩn rất là cao về chất lượng hình ảnh, âm thanh các thứ. Mình thì là một người rất úi xùi các bạn. Mình rất kiểu dễ thỏa mãn, dễ hài lòng. Mình ấy kiểu hoàn thành, ok tôi làm và tôi hoàn thành nó. Tôi làm và tôi hoàn thành nó. Như vậy là mình đã thể cảm thấy rất là ok rồi. Và thế là mình e luôn, sau 4 ngày về từ Đà Lạt về, mình e luôn 3 tập. Và đến bây giờ là em có 26 tập.
Mà mình để ý khi mà làm podcast, khi mình nghe tập 26 so với tập 1 ấy, thì đó là một bước tiến quá xa rồi. Từ cái cách biên tập âm thanh, cái giọng nói, rồi cái cách trình bày khi mà trong podcast đương nhiên nó sẽ khác với lại văn viết của em mà. Dù em có lợi thế là làm content creator rồi, nhưng mà rõ ràng là sau 26 tập kiểu đúng là kỹ năng của nó lên một cái tiến bộ rất là nhanh ấy mọi người. Thế mình cũng thấy ồ. Mà có một điều mình đã phát hiện ra khi mà nó làm podcast ấy, rất là ẩu. Không sợ chê, không sợ sai, và chấp nhận một bản thân mình không hoàn thiện trong cái thời điểm đấy, đúng không?
Em không biết nữa. Cái vụ cẩu thả là em phải ghi nhận. Em là một người cẩu thả từ ngày bé, từ bé đến lớn luôn. Em đã luôn luôn bị nói là một đứa rất cẩu thả, nhanh nhẩu, ẩu loạng.
Nó cẩu thả lắm, nó cắt podcast toàn short thôi.
Thì ý là mình cũng phải thừa nhận cái điểm yếu của mình là một người khá là nhanh, ẩu. Đấy, thế nhưng mà đúng là mình có một cái tâm lý, đấy là mình sẽ hoàn thành. thay vì hoàn hảo.
Ừ.
Và nếu mà phải lựa chọn giữa việc là có một tập podcast hoàn hảo mình chấm cho nó điểm 10 với cả cái việc mình sẽ có 3 tập podcast mà nó chỉ 8 điểm thôi,
ừ,
thì em sẽ chọn em sẽ có 3 tập podcast 8 điểm.
Ừ.
Và vì em biết nếu em cứ làm như vậy thì có khi đến tập podcast thứ 6 em đã đạt được cái chuẩn 10 điểm so với các cái đợt 1 rồi.
Ừ.
Mà cái chuẩn chất lượng của mình sẽ luôn luôn tăng lên. Anh có thể thấy podcast của em dở, tại vì anh đã làm một, anh đã kiểu nhà vô địch Castcam, sau rồi anh đã làm podcast bao nhiêu nào lâu rồi ấy, thì anh mới thấy nó dở ấy. Chứ đến bây giờ em nghe lại tập 1 của em có thấy nó ngọng tí nhưng cũng được, không phải là tồi tệ lắm. Đấy, thì ý là cái chuẩn khi mà em mới bắt đầu, em sẽ cảm thấy là một cái sản phẩm như vậy là được. Thì em sẽ sẵn sàng tung ra cho công chúng, tung ra cho người nghe của em. Thậm chí các bạn người nghe của em cũng có ở một tâm thế là đang học cùng em. Các bạn cũng nhận xét cho với em như kiểu là ở những cái tập đầu thì thấy là bị tiếng ồn nhiễu này, bị lộn xộn này, thế mà những tập sau thì đã mượt hơn rồi này, những tập đầu còn có tiếng nuốt nước bọt chẹp này, những tập sau đã hết rồi này. Tức là các bạn khán giả của em cũng được, cũng các bạn cũng lớn lên cùng với em luôn ấy.
Trong quá trình làm podcast chấp nhận một cái phiên bản chưa hoàn hảo đúng không? Với cái khả năng đấy của mình, cái điều này khiến anh lại nghĩ về một cái điều mà anh chưa làm được ấy, mà phải học từ em, kiểu mình bị cầu toàn quá ấy. Nên là đôi khi mà mình làm chưa đúng theo cái tiêu chuẩn mà mình mong đợi ấy, là mình không muốn đăng. Nó rất dễ gây bị nản, kiểu mình sợ bị sai này, sợ nó không tốt, rồi sợ bị chê ấy. Thì đôi khi nó sẽ là cản đường và mình sẽ bỏ, mình không làm nữa. Thì khi mà cái sự hoàn hảo nó không chưa đến ấy, thì đã mất rồi. Còn em ấy, nhiều cái sự không hoàn hảo cứ thế làm, nhưng mà có sự kiên trì và chấp nhận cái điều đó, thì cũng đến một cái lúc mà em làm nó là trở thành phiên bản tốt hơn, mà em cứ làm và nó tạo ra được một cái thành quả nhất định, đúng không? Thì nó, ít nhất là nó còn tới đích.
Anh ơi, em có một cái lớp viết nhỏ. Và em thấy mọi người thường có một cái tâm thế, đấy là mọi người cảm thấy mọi người viết chưa hay, thế nên là mọi người sẽ chưa dám cho mọi người, cho người khác,
cho người khác xem,
chưa dám cho người khác xem cái sản phẩm của mình.
Ừ.
Thì em thường hay hỏi mọi người một câu, đấy là ủa thế thì bao giờ mới là đủ hay, bao giờ mới là đủ giỏi, bao giờ mới là đủ để bắt đầu. Em không năng khiếu hơn mọi người, em không, nhưng em dũng cảm hơn mọi người. Nếu em muốn kinh doanh, em sẽ bắt đầu kinh doanh. Nếu em muốn lập page, viết lách, vẽ, làm podcast, nếu em muốn bất kỳ một cái gì thì em sẽ làm ngay lập tức. Tại vì ngay cái thời điểm mà em làm ngay lập tức đấy thì em biết là sẽ có cái bước đi thứ hai, bước đi thứ ba, và những cái bước đi đằng sau nó sẽ vững hơn. Chứ không vì một bước đi loạn trọn ban đầu mà mình bị lung lay luôn ở cái khúc đấy ạ.
Nhưng mà nhá, em nói là học kinh doanh thì làm kinh doanh, học podcast thì làm podcast. Thế bây giờ nếu như mà muốn nghỉ việc, muốn gap year là cũng nghỉ việc là gap year luôn.
Mọi người nghe em nói nãy giờ có thể là mọi người sẽ nghĩ em là một đứa rất bực chộp ấy. Em thì em nghĩ em không phải một đứa liều lắm đâu. Em không thích những trò chơi rủi ro. Em phân biệt rất rõ giữa việc cái sở thích của mình, dự định của mình, cái kế hoạch của mình nó là ở cái dạng nào. Nếu nó là ở một cái dạng kỹ năng, thì em biết là cái thứ vốn mà em bỏ vào đấy là thời gian và công sức. Nếu em cần trau dồi một kỹ năng thì cái cần thiết nhất của em đấy là hãy làm luôn, làm ngay. Thế nhưng mà cái dự định, cái ước mơ và kế hoạch của em nó là một thứ to hơn. Nó không phải là cái thứ mà có thể tôi sẽ gap year lần một và lần một tôi thất bại thảm hại, sau đấy là tôi sẽ gap year lại lần nữa và tôi lại thất bại, thế nhưng mà tôi có hai kinh nghiệm thất bại thì lần sau tôi sẽ thành công. Chúng ta không có nhiều thời gian để trả giá nhiều như thế. Chúng ta không có nhiều nguồn lực để trả giá nhiều như vậy.
Hoặc là đấy là những cái quyết định mang tính chất ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và cả định hướng của mình về lâu dài, đúng không?
Đúng rồi, thì đấy em gọi những cái đấy nó là những cái thứ dự định to và cần sự chuẩn bị, chứ không phải là cần một sự liều lĩnh lao vào
ngay vào luôn.
Dũng, em đâu có gấp một phát gấp ngay đâu. Em cần 4 năm để chuẩn bị tiền. Và trong 4 năm đấy là đồng thời với việc là chuẩn bị tinh thần cho gia đình em. Em rủ rỉ cố gắng mỗi một tháng tiết kiệm một chút tiền, mỗi một lần về nhà em lại rủ rỉ nói về kế hoạch của em. Và em mất 4 năm để chuẩn bị cho cái việc đấy. Em muốn có một cái mô hình kinh doanh thì em cũng sẽ chuẩn bị rất là lâu, chuẩn bị vốn này, chuẩn bị cái khả năng của mình nữa. Làm kinh doanh đâu có phải là cái chuyện là tôi tập vẽ và tôi cứ thế là vẽ đâu. Làm kinh doanh là tiêu tiền, là bỏ ra rất nhiều nguồn lực, trí não, thời gian của mình. Đó, em không thể thua một cách chưng hửng vì cái sự liều lĩnh ngu dốt được.
Nhưng anh thực nghĩ, anh thật ra là đấy là cũng vẫn là làm ngay đúng không? Làm ngay trong cái việc từng cái bước chuẩn bị, từng cái bước nhỏ một. Nói chung là từ các câu chuyện mà em kể từ nãy giờ ấy, đều ra cho anh nhận ra một điều là nó là thứ nhất là mình làm ngay. Khi mà mình muốn đạt được mục tiêu gì đấy, đến chinh phục được mục tiêu đấy, thì đầu tiên là mình làm ngay. Và có vẻ như làm từng bước nhỏ trước em, đúng không? Làm từng bước nhỏ một, rồi chấp nhận một cái phiên bản không hoàn thiện trong thời điểm đó, mà làm trong khả năng của mình. Không có đợi khi mà điều kiện lý tưởng, điều kiện hoàn hảo thì mới bắt đầu làm. Những cái gì mà làm nó đã làm được ấy, thì mình luôn nhìn thấy cái sự kiên trì và bền bỉ trong cái đấy. Mặc dù đôi lúc mình không hài lòng với cái việc ẩu ở làn đâu, nhưng mà bây giờ thì mình mới hiểu là đôi khi cái sự ẩu của nó ấy, lại có tác dụng. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, khi mà nhìn các sản phẩm podcast sau này của làn, thì mình đã thấy rõ được điều đó. Hãy chấp nhận một cái sự không hoàn hảo ấy, đừng cầu toàn quá và đừng có mong cầu về cái khả năng của bản thân mình khi mà mình mới bắt đầu ấy, để tự nhiên tạo cho mình một cái áp lực nó vô hình khiến cản trở cái việc bạn làm đến cái mục tiêu đấy, đúng không?
Anh ơi, em nghĩ là có một thứ rất là quan trọng nữa mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là bạn có đi được tới cùng hay không. Đấy là cái việc cam kết với nó. Nếu bạn muốn đi với nó mà bạn chỉ dựa vào cái chuyện là tôi cẩu thả hoặc tôi hoàn thiện hoặc tôi hoàn hảo gì đó, ok, đấy là những cái đằng sau. Nhưng mà có một thứ em nghĩ là bạn nên bắt đầu, đấy là hãy kỷ luật bản thân và hãy có những cái cam kết cho chính bản thân mình. Em nghĩ là anh hãy cam kết đi là hãy trả học phí cho cái nhóm vẽ của em.
Ok.
Và kiểu là đặt mục tiêu là trong một tuần sẽ trả xong cái học phí đầu tiên đấy. Sau đấy là những cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, ví dụ là không cần phải vẽ cái gì to lớn quá, nhưng mà mỗi một tuần vẽ một bức tranh.
Vậy là cái sự cam kết đấy là một những sự cam kết khá đơn giản thôi đúng không? Không phải là lý tưởng hóa hay là kiểu to cao xa hay là cái gì quá lớn, không? KPI thì quá lớn không? Nhưng mà miễn là mình vẫn làm với cái điều đó.
Có một cái nữa đấy là đừng có đặt kỳ vọng là chúng ta sẽ có những sản phẩm tốt và thành công ngay từ những lần ban đầu. Em hay nói với các bạn của em đấy là điều gì khiến bạn nghĩ là sau một tháng học viết thì bạn sẽ viết tốt, trong khi đằng trước nó là 25 năm bạn viết dở. Điều gì khiến là bạn đã có 30 năm không vẽ một bức tranh nào hết, thế nhưng mà đến bức tranh thứ 3, thứ 4 mà vẫn còn chưa thấy đẹp. Thậm chí là bức tranh thứ 30, 40 nó chưa thấy đẹp thì nó cũng vẫn là một điều bình thường cơ.
Mình sẽ cứ cố gắng tận hưởng với những cái thành quả nhỏ nhỏ mà mình đã đạt được, đúng không? Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Ngày mai thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường cho hành trình khám phá miền Tây. Trước khi kết thúc tập podcast này thì một lời quảng cáo không được tài trợ gì hết. Nó là nếu như các bạn có nghe câu chuyện và cảm thấy có sự kết nối thì có thể ghé qua kênh podcast của Lan với tên là Lan Không để nghe những câu chuyện của Lan kể, hay là tìm đọc hai cuốn sách Lê La Từ Nhà Ra Ngõ và Những Em Bé Đang Lớn của Lan mới xuất bản. Lan hay nói gì với các bạn trước khi kết thúc tập podcast này?
Trước khi kết thúc thì mình chỉ muốn nói với các bạn là những cái kinh nghiệm vừa rồi mà mình chia sẻ với mọi người cũng là của một người cái gì cũng suốt ngày đi tự học. Mình chưa có thành công cụ thể gì với những thứ mình tự học hết. Thế nhưng mà mình biết là nếu mà mình còn thích học và mình còn thích tự học thì sẽ có rất nhiều thứ hay ho chờ mình đằng sau. Hy vọng là các bạn sẽ tận hưởng được cái tập podcast này.
Thế là cảm ơn các bạn, anh em chúng tôi chắc là sẽ phải dừng lại tại đây và chuẩn bị đồ cũng như là chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn tiếp tục hành trình của mình. Hy vọng tập podcast ngày hôm nay đã đem lại được cái một chút năng lượng tích cực đến với tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast của Giấy và Làn trong tuần này. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau trên kênh podcast Giấy Mẹn Du Ký. Bye bye.
Bye.